đều tại vầng trăng gây họa. Chương 97, góc truyện audio.com. Ngày cuối cùng của tháng 4, đội của Chu Tự Hằng nộp đơn xin rút khỏi đội tuyển ACM, đồng thời bàn giao lại các giấy tờ bằng khen và cả chiếc cốc bạc giành được trong trận chung kết thế giới, dưới đáy cốc còn khắc tên của 3 thành viên. Đội viên đã quyết định đi, dù cho huấn luyện viên có cố gắng giữ thế nào cũng vô ích. Chiếc cúp được đặt trong tủ kính ở nơi bắt mắt nhất trong phòng, là nguồn động lực để khích lệ tinh thần cho các đội viên ở lại tiếp tục cố gắng. Sau khi đặt sự vinh quang sang một bên, cả bọn lại tiếp tục tiến tới một mục tiêu to lớn hơn, bắt đầu cho cuộc chiến khởi nghiệp. Tóm lại thì kế hoạch của chúng ta sẽ là tạo ra một ứng dụng Twitter của Trung Quốc. Trần Tu Tề sau khi xem bản kế hoạch thì lập tức đưa ra tổng kết. Twitter nguồn gốc là mạng xã hội của Mỹ, cho phép người sử dụng đăng tải các tin tức không quá 140 ký tự, sau khi ra mắt không lâu đã trở thành một trong 5 ứng dụng mạng hot nhất năm đó. Sản phẩm mà Chu Tự Hằng nêu ra cũng phải đảm bảo được vấn đề quan trọng nhất, nội dung không được quá 140 ký tự. Ngày 1 tháng 5 năm 2007, các sinh viên người thì về quê, người đi du lịch, còn 3 người Chu Tự Hằng, Trung Thần và Trần Tu Tề thì tụ tập trong phòng tự học của thư viện, bắt đầu mở cuộc họp đầu tiên trong công cuộc khởi nghiệp. Cuối xuân, mùi thơm ngào ngạt của hoa tử đinh hương từ ngoài sân trường bay vào trong thư viện, hòa cùng mùi mực in thoang thoảng trên sách, bầu không khí rất thích hợp cho việc nghiên cứu và thảo luận. Đối với lời bình luận của Trần Tu Tề, Chu Tự Hằng tỏ vẻ tán thành. Năm nay Twitter nhận được giải thưởng của Hội đồng mạng ở Nam Phi, chứng tỏ đây là ứng dụng rất có tiềm lực phát triển, mà đã là ý tưởng tốt thì dù ở mảnh đất nào cũng có thể nở hoa. Chu Tự Hằng mở một bản kế hoạch khác ra, trên đó cậu đã ước định trước về triển vọng phát triển trong tương lai của ứng dụng này, thống kê cả trên biểu đồ đường gấp khúc lẫn biểu đồ hình quạt. Nhưng mà anh Hằng Trung Thần bất ngờ lên tiếng, là cuộc họp đầu tiên trên con đường khởi nghiệp, Trung Thần tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại mang phẩm chất anh hùng, cậu cảm thấy lần họp này cực kỳ có ý nghĩa, cho nên dù trời đang gần 30 độ C thì cậu vẫn mặc một bộ vest chỉnh tề, nét mặt nghiêm túc, có nóng đến mức toát đầy mồ hôi thì cũng không chịu cởi áo khoác ra. Chu Tự Hằng quay sang nhìn Trung Thần. Đối với việc Trần Tu Tề rút lui khỏi đội ACM, Trung Thần hiển nhiên cũng rất dễ dàng bị thuyết phục, vui vẻ như con chó Nhật đi theo lời mời gọi của Chu Tự Hằng, và Chu Tự Hằng tất nhiên cũng rất coi trọng ý kiến của Trung Thần. Ngón tay Chu Tự Hằng gõ nhẹ lên mặt bàn, ra vẻ chăm chú lắng nghe. Em nói đi, nhận được sự cho phép của Chu Tự Hằng rồi, Trung Thần vẫn ấp úng ngượng ngùng, mặt đỏ lên cuối cùng mới nói. Chúng ta làm Twitter bản Trung Quốc như vậy không phải là sao chép sao? Biểu hiện của cậu rất gượng gạo, nơm nớp lo sợ, trán đổ đầy mồ hôi. Trung Thần luôn tỏ ra là một cậu con trai được gia đình giáo dục rất nghiêm khắc, bố của cậu là người trong bộ ngoại giao, mẹ là bác sĩ, điều này khiến cho cậu nắm bắt được điểm mấu chốt rất nhanh chóng. Trần Tu Tề đặt bản kế hoạch xuống, khẽ mỉm cười, dựa lưng vào ghế nói. Chúng ta chỉ tiếp thu ý tưởng thôi, còn khi chính thức bắt tay vào làm thì tất cả các chức năng và thiết kế của ứng dụng sẽ hoàn toàn là do chúng ta tự nghĩ ra. Rất hiển nhiên, góc truyện audio.com, Trần Tu Tề vô cùng hào hứng với kế hoạch của Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng gật đầu với Trần Tu Tề. Anh đã thống kê rồi, cho đến bây giờ trên mạng có tổng cộng 111 ứng dụng tương tự với Twitter. Chu Tự Hằng đan hai tay vào nhau, trình bày rõ ràng với Trung Thần, ở Mỹ Twitter cũng không phải là duy nhất, còn có hai đối thủ cạnh tranh nổi bật nhất là Blub và Zaiku. Tuy đều là dạng blog ngắn, nhưng hướng đi của họ thì hoàn toàn khác nhau, cho nên mỗi ứng dụng đều có một thế mạnh riêng, cùng nhau phát triển. Ngụ ý là cậu không cho rằng mình đang sao chép. Vậy ở nước ta thì sao? Có bao nhiêu người đã làm rồi? Trung Thần nói, rất vui khi được nói với em điều này, đó là chúng ta có thể là những người đầu tiên. Chu Tự Hằng cong môi cười, cậu luôn trung thành với đồ đen, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng vì cảm thấy cần nghiêm túc một chút nên cậu đã mặc áo sơ mi tay áo sắn đến khuỷu tay, đeo đồng hồ, vì có nụ cười tự tin nên nhìn vô cùng phong độ. Trung Thần gật đầu tiếp tục yên lặng lật bản kế hoạch, thỉnh thoảng lại dừng lại suy nghĩ. Trong nước tuy chưa có ai làm, nhưng hẳn đã có rất nhiều công ty chú ý đến hạng mục này. Trần Tu Tề nói, đây là một mỏ vàng, nhưng có thể khai thác được bao nhiêu thì còn phải xem năng lực của chúng ta thế nào nữa. Chu Tự Hằng vẫn mỉm cười như cũ, nói, một người lãnh đạo trẻ tuổi và giàu ý chí chiến đấu, đây là nhận định của Trần Tu Tề về Chu Tự Hằng. Cuộc họp kéo dài từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối mới xong, trong quá trình ba người có lần lượt nêu lên ý kiến của mình, hoàn thiện nội dung kế hoạch thiết kế trang web, phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng người, Trung Thần lập số liệu, Trần Tu Tề xử lý đồ họa, Chu Tự Hằng thì thiết kế khung sườn. Người trẻ tuổi luôn dồi dào nhiệt huyết, dẫu biết con đường phía trước sẽ gập ghềnh khó đi, có lẽ sẽ vấp ngã, nhưng vẫn quyết chí xông pha không ngại gian khổ. mà điều khó khăn nhất của ba người bây giờ chính là không tìm được nơi thích hợp để làm việc. Sau khi rời đội tuyển ACM, bọn họ không được sử dụng phòng tập huấn nữa, phòng tự học và thư viện cũng chỉ có thể làm nơi làm việc tạm thời. Ngay chính vào lúc này, Sầm Gia Niên và Tiết Nguyên Câu đã đưa ra sự trợ giúp. Ký túc của bọn mình không phải vẫn còn một phòng trống sao? Sầm Gia Niên dạng chân ngồi trên ghế, hất cằm về phía Tiết Nguyên Câu, bố đại gia của Tiết Nguyên Câu còn thanh toán luôn tiền phí 4 năm rồi còn gì, hơn nữa còn có một phòng khách lớn, bốn người chúng ta đâu có dùng mấy, để trống nhiều chỗ như thế thì quá lãng phí, Hằng Ca anh thấy sao? Sầm Gia Niên càng nghĩ càng thấy đúng đắn, trong lòng tự cảm thấy mình đã làm được một việc tốt nên vô cùng phấn chấn. Tiết Nguyên Câu cũng gật đầu nói, tôi không có ý kiến gì. Trung Thần nghe xong thì vui vẻ đáp, vậy sau này chúng ta không cần ra khỏi phòng để tìm nơi làm việc nữa rồi, em cũng có thể nằm ngủ một lúc nếu thấy mệt nữa. Cậu hớn hở nói, nghĩ rất xa, dáng vẻ mong đợi nhìn Chu Tự Hằng. Trong nhóm thì Chu Tự Hằng hiển nhiên được coi là thủ lĩnh cho nên Trung Thần rất chăm chú lắng nghe quyết định của cậu. Trên nhiều khía cạnh thì Chu Tự Hằng được xem là một người khá cố chấp, tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, bên trong lại luôn có suy tính của riêng mình, nhưng dù có cố chấp đến đâu thì cậu cũng sẽ không từ chối ý tốt của người khác. Ba người trong ký túc xá đều đang dùng ánh mắt sáng rực nhìn cậu. Chu Tự Hằng, Góc Chuyện Audio.com, cười gật đầu, nói lời cảm ơn Sầm Gia Niên và Tiết Nguyên Câu. Tháng 5 giờ mới bắt đầu, buổi tối tràn ngập tiếng ve kêu, Chu Tự Hằng thì chưa thể đi ngủ, vì khối lượng công việc của cậu cực kỳ lớn, thời gian đối với cậu đáng quý như vàng. Từ khi quyết định đi trên con đường này, cậu phải làm quen với cô đơn, cũng phải gánh vác được gian khổ. Chu Tự Hằng uống một ngụm cà phê tập trung nhìn màn hình máy tính. Kể từ đó, Sầm Gia Niên chỉ luôn nhìn thấy hình ảnh Chu Tự Hằng ngồi yên một chỗ làm việc, sống mũi dao ở nơi nửa sáng nửa tối, ánh sáng chiếu quanh cậu tạo thành một đường viền đẹp mắt. Từ khi vào học đến giờ, Sầm Gia Niên luôn nghĩ Chu Tự Hằng rất có tài, nhưng cũng không thể ngờ cậu lại có thể nhanh chóng giành được giải vàng châu Á và giải bạc thế giới trong cuộc thi ACM chỉ sau khi tham gia vào đội tuyển một thời gian ngắn, rồi đến khi tưởng chừng như cả nhóm phải thừa thắng xông lên thì Chu Tự Hằng lại quyết định dừng lại. Thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ kỹ thì cũng thấy hợp tình hợp lý, đã thế Chu Tự Hằng còn lôi kéo cả hai đồng đội tham gia cùng với mình nữa chứ. Sầm Gia Niên nằm sấp trên gối, ký túc xá còn chưa tắt đèn, bỗng cậu hỏi Chu Tự Hằng. Hằng Ca, anh chuẩn bị bao nhiêu tiền vốn lập nghiệp? Hỏi xong, cậu lại ý thức được chuyện này có hơi tế nhị cho nên lại ấp úng sửa lại, em chỉ tò mò nên hỏi vậy thôi, anh không cần trả lời đâu. Chu Tự Hằng dừng động tác gõ bàn phím lại, xoay người giơ số 3 với Sầm Gia Niên, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Sầm Gia Niên ôm gối chừng mắt nhìn, thử thăm dò hỏi. 30 vạn, thêm một số không nữa. Thiên tài toán học Trung Thần cắn đầu bút trịnh trọng nói với Sầm Gia Niên. Thêm một số không, có nghĩa là, 300 vạn, Sầm Gia Niên bật người dậy gối ôm trong ngực rơi xuống giường nhưng cậu không thèm để ý kinh ngạc ngồi dựa vào tường, một lúc lâu sau mới xoa mặt nuốt nước bọt 300 vạn. Câu sau là câu nghi vấn, giọng nói lại nhỏ hơn câu trước, Sầm Gia Niên hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề cho nên vẫn ngây ngốc chờ đợi Chu Tự Hằng xác thực. Chu Tự Hằng nhẹ nhàng ừ một cái, không nói gì thêm. Một tiếng ừ này càng khiến Sầm Gia Niên sừng sốt hơn, Tiết Nguyên Câu cũng phải há to mồm. Ký túc xá chìm vào yên tĩnh, Sầm Gia Niên khó khăn lắm mới hoàn hồn, đi xuống giường nhặt gối lên kéo ghế ngồi cạnh Chu Tự Hằng, tỉ mỉ nhìn cậu một lúc rồi mới nắm chặt nắm đấm, nói. Chẳng những có một cô bạn gái xinh đẹp ngoan ngoãn, mà ngay cả bố của bạn gái cũng đối tốt với anh như vậy. Hào phóng cho anh hẳn 300 vạn để đầu tư. Chu Tự Hằng bình thường không phải dạng tiêu tiền như nước, ngược lại có lối sống rất giản dị, trừ việc thỉnh thoảng đưa Minh Nguyệt ra ngoài đi ăn, mua quà cho bạn gái thì hầu như không chi tiêu nhiều vào những việc khác, mỗi lần đưa Minh Nguyệt về trường cũng đều chen chúc trên tàu điện ngầm hoặc xe bus chứ không gọi taxi. Nếu đem so sánh với Tiết Nguyên Câu thì càng lộ rõ sự chênh lệch. Mà Sầm Gia Niên thì lại quá ấn tượng với cái xe Porsche của Minh Đại Xuyên, cho nên cậu rất tự nhiên cho rằng số vốn mà Chu Tự Hằng có đến từ người bố vợ tương lai này. Trung Thần và Tiết Nguyên Câu cũng cùng chung suy nghĩ với Sầm Gia Niên. Có quá nhiều người hiểu lầm rồi, Chu Tự Hằng cũng chẳng buồn giải thích. Cậu cười cho qua, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Trên thực tế, số vốn của cậu đến từ chính căn. Góc Chuyện Audio.com, hộ mà Chu Sung cho Chu Tự Hằng đã thế chấp căn hộ cho ngân hàng để vay tiền, cộng thêm ít tiền tiết kiệm của bản thân, tổng cộng góp được đủ 300 vạn nhân dân tệ. Khởi nghiệp tựa như một canh bạc, bây giờ chẳng những cậu chưa thu về được gì, mà còn phải mệt mỏi gánh nợ nữa. Chu Tự Hằng lấy di động ra, 2 tiếng trước Minh Nguyệt gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho cậu, có thể vì tập múa cả ngày mệt quá nên 9 rưỡi tối cô đã đi ngủ rồi. Ánh trăng ló ra từ những đám mây, xuyên qua khung cửa sổ tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp. Ánh mắt của Chu Tự Hằng vô cùng dịu dàng, gương mặt cũng được bao phủ trong ánh trăng. Sầm Gia Niên bình tĩnh lại, thành khẩn hỏi Chu Tự Hằng. Hằng ca, mong được anh chỉ giáo, làm thế nào mà anh lại được lòng bố vợ tương lai thế? Chu Tự Hằng tay cầm điện thoại, hờ hững đáp, đầu tiên cậu phải có bạn gái đã. Cách Chương.